Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về một số nhận định của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ về chuyến viếng thăm dân nước Cuba của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Con bước từng phút nhìn về tương lai, chỉ thấy nặng nề đôi vai. Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời. Vì này con như hoa sớm úa chiều phai. Đường trần gian qua bao mưa nắng, hạnh phúc tìm được nơi nào? Ngày tháng phiền muộn hư hao, Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời. Thì này con lao đao kiếp sống bề dầu. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 11b đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà Thánh hiến họ, lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin Thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được Thánh hiến. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện cho các môn đệ của mình. Trong phần thứ nhất mà chúng ta suy niệm ngày hôm qua, Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính bản thân Ngài. Xin Chúa Cha tôn vinh Ngài. Sang phần hai, phần của ngày hôm nay, Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài. Phải hiểu chữ môn đệ ở đây theo nghĩa hẹp, nghĩa là không phải tất cả những kẻ tin Ngài, mà là một nhóm những người nòng cốt của Ngài, tức là nhóm 12 và nhóm 72. Chúa Giêsu biết các môn đệ của mình ở trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt và tế nhị. Họ phải sống giữa thế gian, mà thế gian là một thế gian thù nghịch đối với Chúa Giêsu và các môn đệ của Chúa Giêsu. Thế gian này đã ghét Chúa Giêsu nên cũng ghét các môn đệ của Ngài. Thế gian này còn rất xảo quyệt, luôn tìm cách quyến rũ, để các môn đệ đi lệch khỏi đường của Chúa Giê-xu mà ngã sang phía thế gian. Ở trong thế gian như thế, người môn đệ luôn phải đứng trước hai cám dỗ. Một là cám dỗ trốn tránh, xa lánh thế gian. Hai là cám dỗ thỏa hiệp với thế gian. Nhưng xa lánh thì làm sao chu toàn sứ mạng thánh hóa thế gian? Còn thỏa hiệp với thế gian thì đánh mất căn tính của mình và cũng đánh mất sứ mạng của mình. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu đã cầu xin cho các môn đệ mình hai điều. Một là sự hiệp nhất, hai là sự thánh hiến. Đây chính là hai điều quan trọng để chúng ta tuy sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Trong sự hiệp nhất, nếu người môn đệ của Chúa không thân thiết với anh chị em cùng lý tưởng của mình, không gắn bó với giáo hội và với cộng đoàn của mình, thì họ dễ sa ngã hơn, dễ chiều theo những cám dỗ của thế gian. Trong sự thánh hiến, chỉ một mình Thiên Chúa là đấng thánh. Thánh hiến ai là làm cho người đó hoàn toàn thuộc về Chúa. Chúa Giê-xu cầu xin Chúa Cha lấy lời Chúa mà làm cho các môn đệ thuộc về Chúa một cách trọn vẹn. Ai đã trọn vẹn thuộc về Chúa, thì cho dù người đó có sống trong bao nhiêu nguy hiểm, quyến rũ của thế gian, thì cũng không hề hấn gì. Người ấy vừa luôn trung thành với Chúa của mình, vừa chu toàn sứ mạng thánh hóa thế gian. Lạy Chúa, trong cuộc sống có biết bao chông gai và cám dỗ. Xin gìn giữ chúng con khỏi rơi vào cạm bẫy thế gian. Và xin giúp chúng con luôn biết gắn bó với Chúa và với anh chị em của mình. Amen.
Chọn tình yêu con đi theo Chúa, thập giá cuộc đời trên vai, tình mến nồng nàn không phai. Chúa ơi, Chúa chết khổ hình, Chúa hiến thân mình để đời con vui trong ánh sáng trường sinh. Ngài tiêu đưa tình yêu chan chứa, hạnh phúc nhẹ nhàng bay cao, nguyện ước tượng ngàn trăng sao. Chúa ơi, có Chúa trong đời, có Chúa trong đời, thì này con an vui vững bước thành vời. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Thánh lễ phong hiển thánh cho bốn nữ tù. Sáng Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua, lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể để tôn phong bốn vị chân phước lên bậc hiển thánh. Cả bốn vị đều là nữ tù. Hình của các vị được treo trên mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có 30 hồng y, 90 giám mục và rất đông các linh mục trước sự hiện diện của khoảng vài chục ngàn tín hữu. Sau kinh cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, tiến lên trước Đức Thánh Cha và xin Ngài ghi tên bốn vị chân phước vào sổ bộ các thánh, theo lời thỉnh nguyện của toàn thể các tín hữu Kitô. Rồi Đức Hồng Y trình bày vắn tắt tiểu sử bốn vị Trần Phước. Sau lời thỉnh nguyện và giới thiệu của Đức Hồng Y Amato, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và các thánh với kinh cầu các thánh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã long trọng đọc công thức phong thánh cho bốn nữ tu Trần Phước. Đức Thánh Cha vừa dứt lời, cộng đoàn vỗ tay nồng nhiệt và ca đoàn cùng cộng đoàn ca bài, hãy tung hô Chúa, hãy hát mừng Chúa. Trong khi đó, thánh tích của bốn vị tân hiền thánh được rước lên cho Đức Thánh Cha hôn kính trước khi đặt trên một giá nhỏ phía trước bàn thờ. Trong bài giảng sau phúc âm, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa lễ Chúa Thăng Thiên và áp dụng vào trường hợp bốn vị tân hiền thánh, những người đã làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Ngài nói, hôm nay chúng ta xây dựng nền tảng cho niềm tin của mình vào Thiên Chúa phục sinh thông qua chứng từ của các thánh tông đồ vốn đã động chạm đến chúng ta thông qua sứ mạng của giáo hội. Noi gương các tông đồ, mỗi môn đệ của Đức Kitô đều được kêu gọi trở nên nhân chứng cho sự phục sinh của người. Trước hết, trong những môi trường nhân loại, nơi mà sự lãng quên Thiên Chúa và sự bất lực của con người đang hoành hành mạnh mẽ. Kế đó, Đức Thánh Cha áp dụng những điều trên đây vào bốn tân thánh nữ. Rồi cuối cùng, Ngài kết thúc bài giảng như sau. Hãy ở lại trong Thiên Chúa và tình yêu của Ngài để loan báo bằng lời nói và đời sống về sự sống lại của Đức Giêsu, để chứng tỏ cho sự hiệp nhất giữa chúng ta và sự bác ái với tất cả mọi người. Đây là điều mà bốn nữ tu được tuyên thánh hôm nay đã thực hiện. Gương sáng rạng ngời của các ngài chất vấn ngay cả đời sống Kitô hữu của chúng ta. Khi trở về nhà, hãy mang trong mình niềm vui của cuộc gặp gỡ này cùng với Đức Giêsu phục sinh. Hãy vun trồng trong con tim mình cam kết ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa, hãy hiệp nhất với Ngài và giữa chúng ta với nhau, và hãy dõi theo bước chân của bốn thánh nữ này, những mẫu gương của sự thánh thiện mà giáo hội mời gọi chúng ta bắt chước. Tin giáo hội tại Lào. Giáo hội Lào sẽ có thánh tử đạo đầu tiên. Chúng tôi rất vui mừng về việc Bộ Phong Thánh đã công nhận cha Mario Borzaga, dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, và anh Paul Poisiu là những người tử vì đạo. Chúng tôi mong đợi vụ án xin phong Trần Phước thứ hai cũng sẽ có kết quả tốt đẹp. Vụ án này vẫn đang được tiến hành về 15 vị tử đạo khác, gồm cả các nhà truyền giáo và giáo dân Lào. Đó là lời phát biểu của Đức Giám mục Louis Mary Linh Mankenkun trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Fides. Đức cha Mankenkun là đại diện tông tòa Park Se thuộc vùng Hạ Lào và là người đứng đầu văn phòng về các vị tử đạo của Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia. Đức cha Mankenkun vừa từ Phnom Penh trở về sau khi cùng với ba giám mục Lào khác tham dự hội nghị của Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia diễn ra tại thủ đô Campuchia. Ngài nói, trong hội nghị, chúng tôi đã nghe tin về sắc lệnh công nhận cha Borgaza và anh Paul là các vị tử đạo. Chúng tôi rất vui mừng, hài lòng và hy vọng. Kinh nghiệm của hội nghị luôn đem lại hoa trái và rất có giá trị đối với các giám mục Lào chúng tôi. Chúng tôi đã chia sẻ tin vui này cho giáo hội của chúng tôi. Khi chia sẻ và cộng tác với nhau, các giám mục chúng tôi sẽ được lớn lên. Về các vị tử đạo, Đức Cha bày tỏ mong muốn rằng, chúng tôi muốn mừng kính chung tất cả các vị tử đạo. Tất cả 17 vị đều thuộc hạt đại diện tông tòa Loan Rabang. Chúng tôi không biết sẽ cử hành thánh lễ tôn phong Trần Phước như thế nào, ở đâu và khi nào. Tất nhiên, đó sẽ là một sự kiện chứng tá Kitô giáo vĩ đại liên quan đến toàn thể giáo hội tại Lào. Chúng tôi hy vọng lễ tôn phong Trần Phước sẽ diễn ra tại Lào. Điều đó sẽ hết sức có ý nghĩa đối với đoàn chiên nhỏ bé của giáo hội chúng tôi. Đức cha nói rằng, giáo hội địa phương vẫn tiếp tục công việc mục vụ của mình, tin tưởng vào Chúa Quan Phòng và sắc lệnh công nhận hai vị tử đạo của Lào thực sự là một món quà Thiên Chúa đã ban cho giáo hội Lào nhỏ bé. Trước đó, trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, vào chiều ngày 5 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn việc ban hành sắc lệnh công nhận linh mục Mario Borgiaga, người Ý, dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, và anh Paul Thôi Siu, giáo lý viên người Lào, là những người đã bị giết vì lòng thù hận đức tin, tức là tử vì đạo. Cha Mario Borgiaga sinh năm 1932 tại Italia, gia nhập dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm năm 20 tuổi. 5 năm sau, thụ phong linh mục và được gửi đi truyền giáo tại Lào. Cha đã dành năm đầu tiên để học tiếng Lào và đã viết quyển nhật ký để trở thành người hạnh phúc, mô tả những khó khăn của sứ vụ truyền giáo. Sau khi đi thăm cộng đoàn Kitô hữu ở làng Kiokatiam của người Hơ Mông, cha đã gặp gỡ các gia đình và chăm sóc các bệnh nhân. Năm 1960, một nhóm người Hơ Mông khác ở làng Pha Suua xin cha đến thăm ngôi làng của họ. Ngày 25 tháng 4 năm 1960, cha lên đường đi Pha Suua cùng với một giáo lý viên trẻ người Lào thuộc dân tộc Hơ Mông tên là Pol Thôi Siu. Chuyến đi dự trù mất 3 ngày, nhưng ngay sau ngày thứ nhất, cả hai đã bị mất tích, không để lại dấu vết. Các chứng từ thu thập được từ đó đã khẳng định cả hai đã bị Pa Thét Lào sát hại. Pa Thét Lào nắm chính quyền từ năm 1975 và Lào trở thành một quốc gia cộng sản. Các nhà truyền giáo nước ngoài bị trục xuất hoặc trốn khỏi Lào trong năm đó. Hiện nay, con số Kitô hữu không đến 2% dân số của Lào. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Palestine. Sáng 16 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, nhân dịp ông về Roma dự lễ phong hiển thánh cho hai nữ chân phước người Palestine. Phòng báo chí tòa thánh cho biết rằng, sau khi hội kiến trong 20 phút với Đức Thánh Cha, Tổng thống Palestine và đoàn tùy tùng gồm 11 người đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục ngoại trưởng Paul Gallagher. Trong các cuộc nói chuyện thân mật, các vị tỏ ra rất hài lòng vì văn bản hiệp định giữa Palestine và Tòa Thánh đã được hoàn thành liên quan tới những khía cạnh thiết yếu về đời sống và hoạt động của giáo hội công giáo tại Palestine. Hiệp định sẽ được hai bên ký kết trong thời gian tới đây. Sau đó, các vị đã bàn về tiến trình hòa bình với Israel, bày tỏ mong ước cuộc thương thảo trực tiếp có thể mở lại để tìm ra một giải pháp công chính và lâu bền cho cuộc xung đột. Tòa Thánh tái khẳng định mong ước với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, người Israel và Palestine quyết tâm đi tới những quyết định can đảm để thực thi hòa bình. Sau cùng, về các cuộc xung đột ở Trung Đông, Tòa Thánh tái khẳng định sự cần thiết phải bài trừ nạn khủng bố và đối thoại liên tục. Trong phần trao đổi quà tặng, Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống một mề đay có hình thiên thần hòa bình. Ngài nói, thiên thần hòa bình tiêu diệt ác thần chiến tranh. Tôi đã nghĩ đến Tổng thống có thể là một thiên thần hòa bình.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp tục chương trình hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một số nhận định của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ về chuyến viếng thăm dân nước Cuba của Đức Thánh Cha Francisco do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối những nhận định của Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nguyên sứ thần tòa thánh tại Cuba, về sự mong đợi của dân nước Cuba trước chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha Francisco. Người ta luôn nói, Đức Hồng Y Stella là sứ thần tòa thánh tại La Habana trong thập niên 1990, và chính Đức Hồng Y đã tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đến Cuba. Trong chuyến viếng thăm đó, Đức Carol Wojtyla có nói một câu đáng ghi nhớ: ước gì Cuba mở cửa cho thế giới, và thế giới mở cửa cho Cuba. Khi được hỏi, phải chăng lời cầu mong đó của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đang được hiện thực, thì Đức Hồng Y Stella trả lời rằng, chớ có nói là tôi đã tổ chức chuyến viếng thăm đó. Tôi chỉ hiện diện tại Cuba trong thời điểm đó mà thôi. Chúng tôi đã chờ đợi lâu, chúng tôi đã chờ đợi với sự nôn nóng, rồi với niềm vui lớn, chúng tôi đã làm việc cùng nhau. Khác với chuyến viếng thăm lần này, chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã được chuẩn bị rất lâu, tôi nghĩ là một năm. Như vậy, kể cả trên bình diện sắp xếp, đó đã là một chuyến công du được suy tư nhiều, được cấu trúc nhiều, được dự kiến trong biết bao nhiêu chi tiết. Trái lại, chuyến viếng thăm này đã xảy ra với một thời gian chuẩn bị hơi thu ngắn. Tuy nhiên, có kinh nghiệm của hai chuyến viếng thăm rất đẹp trước đó, và vì vậy, còn có các cấu trúc hiện hữu của các chuyến viếng thăm trước. Tôi nghĩ rằng, trong 4 tháng còn lại trước chuyến viếng thăm của Đức Francisco, người ta sẽ làm việc về vấn đề này. Người ta đang làm việc, kể cả các khía cạnh phối hợp cũng có thể được giải quyết. Điều quan trọng là sự tham dự, điều quan trọng là việc gây ý thức cho các tín hữu Công giáo Cuba. Và thực tế điều quan trọng là, đó là tín hữu có thể di chuyển, có thể đi đến những nơi tụ tập, nơi Đức Thánh Cha sẽ dừng lại trong chuyến viếng thăm này. Và chuyến viếng thăm hoàn toàn mục vụ, được Đức Thánh Cha mong mỏi, với các thời gian khác rộng rãi, làm sao để Đức Thánh Cha hiện diện, cử hành, viếng thăm và có thể thông truyền với giáo hội Cuba ngoại thường này, một giáo hội gia tăng mạnh mẽ và với biết bao giá trị Kitô và nhân bản, được nhận thức rõ ràng và với con tim hiện diện trong các vùng của đất nước này. Sau cùng, trả lời cho câu hỏi, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro khi loan báo việc tan giá băng giữa Hoa Kỳ và Cuba đã nhấn mạnh vai trò tích cực quan trọng của Đức Thánh Cha Francisco. Như thế, phải chăng giáo hội cũng sẽ góp phần vào việc củng cố sự đối thoại giữa người Cuba và người Mỹ trong tương lai? Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ cho biết rằng, Đức Thánh Cha Francisco đã thực sự là người đã cống hiến lời cầu nguyện, đức tin và cả đặc sủng của Ngài cho biến cố này. Tôi không nghi ngờ gì, đề tài Cuba đã là đề tài Ngài cảm nhận sâu xa, và vì thế, Ngài đã đưa ra các sáng kiến ngoại giao. Từ ngữ mà Ngài dùng, Ngài đã làm trong tư cách là chủ chăn một cách tự nhiên. Và tôi nghĩ là, chúng ta phải biết ơn Ngài rất nhiều, biết ơn con tim và óc sáng tạo của Ngài. Giáo hội Cuba chắc chắn là đồng thanh một cách hoàn toàn với Đức Thánh Cha Francisco và sẽ biết tiếp tục các sáng kiến ấy qua trung gian của Hội đồng Giám mục. Điều quan trọng là Hội đồng Giám mục cần là tổ chức đảm trách dấn thân công khai trong các hình thức đối thoại với chính quyền của quốc gia này. Rồi mỗi giám mục, tới lượt mình, cũng thông dịch, cũng hoạt động cho các sáng kiến này một cách công khai. Làm sao để sự xích lại gần nhau này có thể tiếp tục luôn hiện thực ngày càng nhiều hơn? Và chúng ta có thể trông thấy sớm chừng nào có thể. Các đề tài làm việc của hai nước thì tôi nghĩ không đơn sơ, chúng không nhiều lắm. Vì thế, nếu có ý chí, thì tôi nghĩ không có các chướng ngại và không có ngọn núi cao nào mà không trèo qua được. Như vậy, chúng tôi và riêng tôi, ước mong một cách khiêm tốn rằng người ta có thể đi đến các kết quả lợi ích lớn lao mau chừng nào có thể, để chúng mở ra một giai đoạn mới, một cách vĩnh viễn và đặc biệt tích cực trong các quan hệ giữa hai nước. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối một số nhận định của Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nguyên sứ thần tòa thánh tại Cuba, về sự mong đợi của dân nước Cuba trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 9 tới đây tại đất nước này. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Xin phép, cảm ơn và xin lỗi là ba từ giúp chúng ta bước vào trong tình yêu của gia đình, duy trì cuộc sống hạnh phúc và bình an trong gia đình và trong xã hội, vì chúng giúp tránh các rạn nứt có thể trở thành các hố sâu ngăn cách. Vì thế, đừng bao giờ kết thúc ngày sống trong gia đình mà không làm hòa với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 13 tháng 5 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển đề tài gia đình và ba lời nói viết trên cửa rằng, xin phép, cảm ơn và xin lỗi. Đức Thánh Cha nói, bài giáo lý hôm nay giống như cửa vào của một loạt các suy tư về cuộc sống gia đình, cuộc sống thực tế của nó với các thời điểm và các biến cố. Trên cánh cửa này có viết ba từ, có được phép không, cảm ơn, xin lỗi. Thật thế, các từ này mở ra con đường giúp sống hạnh phúc trong gia đình. Chúng là các từ đơn sơ, nhưng thực thi chúng thì lại không đơn sơ như thế. Chúng gói ghém một sức mạnh lớn, sức mạnh gìn giữ gia đình cả qua hàng ngàn khó khăn và thử thách. Trái lại, việc thiếu chúng từ từ mở ra các nứt rạn có thể làm cho nó sụp đổ. Chúng ta thường coi các từ đó như các từ của nền giáo dục tốt. Đúng, nền giáo dục tốt quan trọng. Một giám mục lớn là Thánh Francisco de San thường nói rằng, nền giáo dục tốt là một nửa sự thánh thiện. Tuy nhiên, hãy chú ý, trong lịch sử, chúng ta cũng nhận ra một khuynh hướng hình thức của các cung cách hành xử có thể trở thành mặt nạ che giấu sự khô cằn của tâm hồn và sự thờ ơ đối với tha nhân. Người ta thường nói, đằng sau các cung cách tốt ẩn giấu các thói quen xấu. Các tôn giáo cũng không thoát khỏi nguy cơ này, khiến cho việc tuân giữ hình thức rơi vào tinh thần thế tục. Ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu đưa ra các cung cách tốt và trích dẫn cả Kinh Thánh nữa. Xem ra, nó là một thần học gia. Kiểu của nó bề ngoài đúng đắn, nhưng ý hướng của nó là nhằm làm sai lệch sự thật của tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta trái lại hiểu nền giáo dục tốt trong các phạm trù đích thực, nơi kiểu của các tương quan tốt đâm rễ sâu trong tình yêu, sự thiện và trong sự tôn trọng tha nhân. Gia đình sống nhờ sự tinh tế ấy của tình yêu thương nhau. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển từng từ một. Trước hết là xin phép, hay hỏi có được phép không? thì chúng ta lo lắng xin một cách lễ phép, cả khi chúng ta nghĩ rằng có thể yêu sách, là chúng ta đặt một sự bảo vệ đích thật cho tinh thần sống chung trong hôn nhân và gia đình. Bước vào trong cuộc sống của người khác, cả khi nó là một phần cuộc sống của chúng ta, đòi hỏi sự tế nhị của một thái độ không xâm lăng, canh tân lòng tin tưởng và sự kính trọng. Chuyện riêng không cho phép coi mọi sự là tự nhiên. Và tình yêu càng thân tình và sâu xa bao nhiêu, lại càng đòi hỏi việc tôn trọng sự tự do và khả năng chờ đợi người khác mở cửa tâm lòng họ bấy nhiêu. Liên quan tới điểm này, chúng ta hãy nhớ tới lời Chúa Giê-xu nói trong sách Khải Huyền. Này đây, ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy và sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Sách Khải Huyền chương 3 câu 20. Cả Chúa cũng xin phép để vào. Chúng ta đừng quên điều đó. Từ thứ hai là cảm ơn. Vài lần người ta nghĩ rằng chúng ta đang trở thành một nền văn minh của các cung cách hành xử xấu và các lời nói xấu, làm như thể chúng là dấu chỉ của sự thoát ly. Nhiều lần chúng ta cũng nghe nói công khai như thế. Sự tử tế và khả năng cảm ơn được xem như một dấu chỉ của sự yếu đuối, có khi lại dấy lên ngờ vực. Phải chống lại khuynh hướng này ngay trong gia đình. Chúng ta phải đòi hỏi đối với việc giáo dục sống biết ơn, nhớ ơn, phẩm giá con người và công bằng xã hội đều đi qua đó. Nếu cuộc sống gia đình lơ là lối sống này, cả cuộc sống xã hội cũng sẽ mất nó. Thế rồi, đối với một tín hữu, lòng biết ơn là trung tâm của đức tin. Một Kitô hữu không biết cảm ơn là một người đã quên đi tiếng nói của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ câu Chúa Giê-xu hỏi khi chữa 10 người phong cùi và thấy chỉ có một người trong bọn họ trở lại cảm ơn. Lời thứ ba là xin lỗi. Đây là lời khó nói, chắc chắn rồi, nhưng cần thiết. Khi thiếu nó, các nứt rạn nhỏ trở thành lớn hơn cả khi không muốn, cho tới khi trở thành các hố sâu. Không phải vô tình, trong lời kinh lạy cha, Chúa Giê-xu dạy chúng ta tìm thấy kiểu nói này. Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Thừa nhận đã thiếu sót và ước ao trả lại những gì đã bị lấy mất, tôn trọng, chân thành, yêu thương, khiến đáng được tha thứ. Và như thế là chúng ta ngăn chặn nhiễm trùng. Nếu chúng ta không có khả năng xin lỗi, thì có nghĩa là chúng ta cũng không có khả năng tha thứ. Trong gia đình, nơi người ta không xin lỗi, thì bắt đầu thiếu dưỡng khí, nước tù đọng. Biết bao nhiêu vết thương đối với lòng yêu mến, biết bao nhiêu sâu xé trong các gia đình, bắt đầu với sự mất đi lời nói quý báu này, xin lỗi. Trong cuộc sống hôn nhân, người ta cãi vã nhau biết bao nhiêu lần, có khi đĩa chén bay nữa. Nhưng tôi xin cho anh chị em một lời khuyên, đừng bao giờ kết thúc ngày sống mà không làm hòa với nhau. Và để làm điều đó thì chỉ cần một cử chỉ bé nhỏ, một cái vuốt ve. Ba lời chìa khóa này của gia đình là những lời đơn sơ, và có lẽ ban đầu chúng khiến cho chúng ta cười nữa. Nhưng khi chúng ta quên chúng thì không có gì để mà cười, có đúng thế không nào? Có lẽ nền giáo dục của chúng ta bỏ bê chúng quá. Xin Chúa giúp chúng ta đặt để chúng trở lại vào đúng chỗ, trong con tim chúng ta, trong nhà chúng ta và trong cả cuộc sống chung xã hội nữa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng như các đoàn hành hương đến từ Đài Loan, Cameroon, Mexico, Honduras, Argentina và Brazil. Ngài đặc biệt chào các thành viên Hội Tương trợ Truyền giáo Quốc tế Pháp hoạt động trong lãnh vực y tế và cổ võ truyền giáo trong các giáo phận và dòng tu. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói, ngày 13 tháng 5 là lễ Đức Mẹ Fatima. Ngài xin các tín hữu gia tăng các cử chỉ hàng ngày tôn sùng mẹ và noi gương mẹ và hãy tín thác cho mẹ mọi sự để trở thành dụng cụ lòng thương xót và hiền diệu của Thiên Chúa đối với các thành phần khác trong gia đình cũng như bạn bè thân hữu. Rồi Đức Thánh Cha mời Đức Ông người Bồ Đào Nha đọc một kinh tín mừng bằng tiếng Bồ, tiếng Đức Mẹ. Đức Thánh Cha cũng chào các trẻ em Ba Lan mới rước lễ lần đầu và chúc các em càng ngày càng yêu Chúa Giêsu hơn, tín thác nơi Chúa và sống thân tình với Chúa. Trong các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các linh mục sinh viên trường Thánh Phaolô của Bộ Truyền giáo đã xong chương trình học và chuẩn bị về nước làm việc. Ngài khích lệ các vị đừng bao giờ đánh mất đi lòng hăng say truyền giáo. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha khuyên mọi người vun trồng lòng tôn sùng Đức Mẹ Maria, siêng năng lần hạt mỗi ngày và cảm thấy mẹ luôn gần gũi, đặc biệt trong những lúc khó khăn. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 13 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là con bạn yêu thương, là con bạn hiền nhân, muốn được lòng của Chúa. Giữa lòng thế giới, gia đình con là thánh đạo sinh, là con đoàn thế giới, là con đoàn chung chinh, một cộng đoàn đoàn hoa bình luận.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần trước, chúng tôi đã giới thiệu về loạt bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ, năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo. Đồng thời, chúng tôi cũng đã trình bày bài đầu tiên với chủ đề Một hoạch định sống và tình yêu hằng nâng đỡ chúng ta. Qua đó, chúng tôi đã trình bày thực trạng mất phương hướng của con người ngày nay khi nhận định về ý nghĩa và cùng đích đời mình. Ngày nay, có nhiều người thành tâm tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống, nhưng chẳng biết phải đặt niềm tin vào ai và giao phó phận đời mình ở đâu. Giữa tình trạng đầy những ngổn ngang ngờ vực ấy, các Kitô hữu là những người tìm thấy ý nghĩa và cùng đích đời mình qua cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, và là đấng cứu độ con người. Mục Nói với gia đình hôm nay xin được trình bày tiếp bài 2 với chủ đề Đức Giêsu mặc khải căn tính và số phận của con người. Đức Giêsu mặc khải cho ta biết Thiên Chúa là ai, đồng thời cũng cho biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta và luôn muốn vươn tới gần chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu cũng mặc khải con người là ai. Công đồng Vatican II khi nói về Đức Giêsu với tư cách là ngôi lời của Thiên Chúa dạy rằng: sự thật là chỉ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, mầu nhiệm về con người mới được phơi bày ra ánh sáng. Chính trong Đức Giêsu Kitô, chúng chúng ta mới có thể học biết được sự thật về chính chúng ta. Sự thật đó, chúng ta không thể sáng tạo, cũng không thể hiểu khác đi được. Thánh Kinh cũng từng đề cập, sự sống của anh em hiện đang tiềm tàng nơi Đức Kitô. Người Công giáo tin rằng, Thiên Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi thay vì Thiên Chúa để chúng ta sống trong sự hiểu biết mơ hồ, Ngài đã mặc lấy xác phàm nhân để mặc khải cho con người biết Thiên Chúa là ai và con người là ai. Công đồng Vatican II giải thích, lý do nền tảng của nhân phẩm là ở chỗ con người được mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa. Ngay từ khởi thủy, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa, bởi vì con người sẽ không hiện hữu nếu không được tạo dựng vì yêu thương và luôn được gìn giữ cũng vì yêu thương. Hơn nữa, con người chỉ sống trọn vẹn theo sự thật khi tự do nhìn nhận tình yêu ấy và hiến dâng bản thân cho đấng tạo dựng nên mình. Dịp Đại hội Thánh thể Thế giới vừa qua tại Milan năm 2012, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng đã nhấn mạnh, chính tình yêu đã làm cho con người trở thành hình ảnh đích thực của ba ngôi chí thánh, hình ảnh của Thiên Chúa. Cụm từ hình ảnh của Thiên Chúa xuất phát từ sách Sáng Thế. Nó gợi lên ý tưởng là mỗi ngôi vị cá thể thật sự quý giá, có phẩm giá duy nhất và không thể giản lược. Có thể chúng ta lạm dụng hoặc sử dụng người khác hoặc chính bản thân mình, nhưng chúng ta không thể xóa bỏ sự thật này, là Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta như thế đó. Phẩm giá cơ bản của chúng ta không dựa trên sự thành công hay thất bại. Lòng nhân từ và tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta trỗi vượt và cơ bản hơn rất nhiều tội lỗi con người. Hình ảnh của Thiên Chúa luôn ngự trị trong ta, cho dẫu chúng ta có làm gì khiến hình ảnh ấy bị lu mờ. Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, điều đó có nghĩa là niềm vui và sự viên mãn đích thực của chúng ta hệ tại ở việc chúng ta có hiểu biết, yêu mến và phục vụ lẫn nhau như Thiên Chúa đã làm hay không. Nói về con người, nam cũng như nữ, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, điều đó có ý nghĩa là chúng ta không thể nói đến nhân bản mà lại không quy chiếu về Thiên Chúa. Nếu bản tính của Thiên Chúa là ba ngôi hiệp thông giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và nếu chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh đó, thì bản tính của chúng ta phải là tùy thuộc lẫn nhau. Là người, chúng ta cần sống hiệp thông với nhau. Là một người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống như Ngài, thì phải hiện hữu trong tương quan với một cái tôi khác. Chúng ta hiện hữu cần có nhau và cần có Thiên Chúa. Chúng ta cần có ai đó để yêu thương và cần ai đó yêu thương ta. Để sống đúng với bản tính được dựng nên, thì ta phải tự trao hiến chính mình cho người lân cận. Làm một con người đúng nghĩa chỉ khi chân thành tự hiến mình. Khuôn mẫu để hiểu về con người như thế là chính Thiên Chúa với tư cách như là ba ngôi, là sự hiệp thông giữa các ngôi vị. Nói rằng, con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa, có nghĩa là con người được mời gọi hiện hữu cho tha nhân, được mời gọi trở thành một tặng phẩm hiến trao. Để cứu lấy sự sống mình, chúng ta phải chịu mất mạng sống ấy vì Chúa. Quan điểm thần học về nhân vị như thế phải là nền tảng cho toàn bộ thần học luân lý, và trong đó có giáo huấn Hội Thánh Công giáo về gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thứ hai trong loạt bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo. Mục Nói với Gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Xin Chúa dẫn con đi, từng bước con đi trong đời. Xin Chúa dẫn con đi, cầm tay dìu con bước tới.
Năm nọ, có một đoàn thám hiểm người Anh đi đến vùng sa mạc Sahara, cát phủ tứ bề, mặt trời như thiêu như đốt, cùng với cát bụi mù mịt. Cả đoàn ai cũng khát khô cả cổ, mà nước mang theo đã cạn. Lúc này, đoàn trưởng lấy ra một chiếc bình và nói, đây là bình nước cuối cùng. Nhưng trước khi ra khỏi sa mạc này, không ai được uống. Bình nước như trở thành tia hy vọng sống sót cuối cùng, để cả đoàn cố gắng vượt qua sa mạc. Từng người truyền tay nhau chiếc bình, cảm nhận sức nặng của bình nước, để kiên cường hơn trên từng bước đi. Cứ thế, cuối cùng, đoàn thám hiểm cũng ra khỏi sa mạc, giành lại sinh mạng từ tay thần chết. Ai nấy vui mừng đến phát khóc. Đôi tay họ run rẩy, cầm bình nước và đổ xuống đất. Lúc này, họ mới phát hiện bên trong chỉ toàn là cát. Quý vị và các bạn thân mến! Với bình nước như chút hy vọng còn lại, đoàn thám hiểm đã vượt qua mọi khó khăn và trở về bình an. Không phải lúc nào cuộc sống cũng cho chúng ta đầy đủ phương tiện vật chất như mong ước. Chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất lại là cơ hội giúp chúng ta trưởng thành hơn. Khi đối diện với khó khăn, chúng ta dễ thất vọng, chán nản và buông xuôi tất cả. Chúng ta ảo tưởng viễn vông mà không nhìn vào thực tế và thường hay đổ lỗi cho hoàn cảnh đưa đẩy. Đang mùa hạ nóng nắng, ta lại muốn lên đỉnh núi ngắm cảnh tuyết rơi. Và khi mùa đông đến, ta lại cố tìm những nụ hoa xuân. Thời tiết thiên nhiên luôn xoay vần nhịp nhàng theo tuần hoàn nhất định. Đó là quy luật và cũng là sự khôn ngoan kỳ diệu của đấng tạo hóa. Như một hạt giống phải được gieo xuống đất, nảy mầm lớn lên rồi mới đâm bông kết trái. Cuộc đời con người cũng trải qua những thời kỳ sinh trưởng nhất định. Ai cũng phải đi qua khung trời tuổi thơ hồn nhiên, vô tư, rồi mới trưởng thành. Ai cũng đã từng có khoảng thời gian làm việc vất vả, mới có thời gian nghỉ ngơi an nhàn. Hiểu được quy luật ấy, chúng ta mới dám đón nhận tất cả khó khăn trong hiện tại, dám cống hiến hết sức mình để đạt đến hạnh phúc bền lâu. Khi nói về hạnh phúc nước trời, Chúa Giêsu đã tóm tắt trong 8 mối phúc sau. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc cho ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Các mối phúc của Chúa hầu như đi ngược với ước muốn của con người, khiến chúng ta khó lòng chấp nhận. Ai trong chúng ta cũng mong muốn cuộc sống giàu sang, hạnh phúc, không có nghèo đói, chiến tranh hoạn lạc hoặc bất cứ khổ đau nào. Thiên Chúa không tạo ra đau khổ để hành hạ chúng ta, nhưng Người muốn chúng ta biết tìm trong nghịch cảnh niềm hy vọng tuyệt đối. Chính qua những đau khổ mà chúng ta cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và đón nhận tất cả như quà tặng của tình yêu. Đức Giêsu dù là con Thiên Chúa cũng phải trải qua thử thách, nhưng Người đã chiến thắng tất cả nhờ lòng tin và sự nâng đỡ của Chúa Cha. Khó khăn đau khổ là lẽ thường tình của kiếp nhân sinh, nhưng ai đón nhận thập giá đời mình với tất cả lòng yêu mến sẽ được giải thoát và tìm thấy niềm vui trong tâm hồn. Trong hành trình theo Chúa, tông đồ Phao-lô đã trải qua mọi thứ đau khổ, thử thách, nhưng người luôn xác tín vào ý định cứu độ của Thiên Chúa. Thánh nhân quả quyết: chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Cái giá chúng ta phải trả cho đau khổ chẳng đáng là gì so với vinh quang lớn lao mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa đã chẳng tiếc với chúng ta điều gì, ngay cả người con một duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Vì thế, ai sống và thực hành theo lời dạy của Đức Giêsu thì sẽ tận hưởng được niềm vui vĩnh cửu là hạnh phúc nước trời. Lạy Chúa Giêsu, trong sa mạc của cuộc đời, đôi lúc chúng con cảm thấy mệt mỏi, muốn dừng bước. Xin Chúa ban thêm sức mạnh, giúp chúng con tin tưởng tiếp tục hành trình. Đối diện với những khó khăn đau khổ, tâm hồn xao xuyến, con tim như xe thắt lại. Xin Chúa ban thêm ân sủng để chúng con tìm lại nhịp điệu yêu thương. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình thương của Chúa lớn hơn mọi yếu hèn của chúng con, luôn đông đầy mọi khoảng trống trong tâm hồn và phủ lấp tội lỗi, vì Chúa là nguồn cứu độ của chúng con. Amen.
Trên những lối con đi, nhiều lúc đau thương ê chán. Trên những lối con đi, nhiều khi mình còn héo hon.
Nguyện cho con chung kiên cùng đi
khắp tương lai, niềm vui nối tiếp bao ngày, cùng Chúa bước đi trên đường. Nối tiếp bao ngày cùng Chúa bước đi trên đường.
Trên đường thế xa vời, mình con sao thấy đơn côi? Con chân đã ngậm ngùi, nào ai cùng con đi tới?
Nhưng niềm tin sơn đầy, tình yêu Chúa thắp tương lai.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.